ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, hành giả an cư tại tỉnh xá trung tâm. Nội dung chương 11 kinh Viên Giác là đạo tràng an cư và song tu chỉ quán. Có lẽ chương này là một mảng văn học rất quý về việc lý giải nội dung tâm linh trong mùa an cư so với bối cảnh nói về mục đích an cư theo kinh điển Pali truyền thống. Giả định về truyền thống an cư được các bộ luật phổ biến là 3 tháng an cư nhằm vào mùa mưa, việc di chuyển trên các con đường làng chưa có trải nhựa cách đây 2600 năm là một trở ngại lớn. Thứ hai là dẫn đến tình trạng dẫm đạp một cách vô tình các loài côn trùng được phát sinh từ khí hậu ẩm thấp do mưa gây ra, có thể làm giảm đi năng lực từ bi và sự thực tập từ bi của các vị xuất gia chân chính vào thời Đức Phật. Từ hai nguyên nhân đó dẫn đến việc cấm túc, tức là hạn chế một cách tối đa nếu không có Phật sự được đại chúng, tức là đại tăng phân công, thì các hành giả an cư sẽ không rời khỏi giới trường sau khi đã được kết giới. Nhờ đó, việc có mặt trong không gian tâm linh của một ngôi chùa vào 3 tháng an cư sẽ giúp hành giả tăng trưởng được đạo tâm, đạo hạnh, và nhiều vị đã chứng đắc được thánh quả trong thời gian chuyên tu 3 tháng an cư. Lý giải về bối cảnh gồm hai lý do vừa nêu là khó có thể thuyết phục. Nếu như thế thì cái tầm nhìn tự giác của Đức Phật không có gì khác hơn các tôn giáo khác, đặc biệt là Kỳ Na giáo cũng có truyền thống an cư vào mùa mưa. Nghiên cứu về khí hậu của Ấn Độ cổ đại ở miền Bắc, nơi mà Đức Phật đã có cái cơ hội từng bước văn du trên các cánh đồng, giúp cho người chưa biết Phật hiểu được đạo, giúp cho người khổ được vui, giúp cho người phàm trở thành thánh. Ta phải thừa nhận rằng 3 tháng mùa mưa tại Ấn Độ chẳng có được bao nhiêu cơn mưa, và mỗi một cơn mưa tại Ấn Độ ở miền Bắc chẳng có nặng hạt như là mưa ở miền Nam, hay là tầm tã dai dẳng như ở miền Bắc và miền Trung. Ta vẫn còn nhớ rất rõ quy định của Đức Phật đối với các vị xuất gia thời của Ngài: người tu nửa tháng tắm một lần. Lý do tại sao mà phải nửa tháng tắm một lần? Chắc hẳn Đức Phật không phải vì không nắm rõ về cái nhu cầu của cơ thể cần phải tẩy rửa để hợp vệ sinh, để khỏe hơn, da được làm mới, quá trình trao đổi chất nó được kích thích. Vấn đề đơn giản là ở miền Bắc Ấn Độ ít mưa, vào thời điểm đó đó thì các giếng nước đào bằng tay là không nhiều lắm, cho nên nước để phục vụ cho uống và các sinh hoạt thường nhật hơn là phục vụ cho tắm. Do đó nửa tháng tắm một lần là vừa phải, mà không á thì tăng đoàn của Đức Phật sẽ phải đối diện với cái nạn khan hiếm nước ở tại miền Bắc Ấn Độ. Như vậy, lý giải việc tránh dẫm đạp côn trùng vào mùa mưa là không thích hợp lắm. Ở trong các tu viện thời Đức Phật đều là các vườn rừng cây sinh thái, không đi ra ngoài đường, mà ở trong phạm vi của ngôi chùa cũng có nhiều thảo mộc và thực vật phát sinh từ sự ẩm thấp tạo ra sự sống của các loài côn trùng, việc dẫm đạp cũng không thể tránh khỏi. Có thể là ít hơn, nhưng tránh tuyệt đối là không có. Ngay cả trong các khuôn viên tự viện không có cây cỏ, thảo mộc, toàn là bằng xi măng hay là bằng đường nhựa, đất nhựa, thì việc dẫm đạp các loại côn trùng vi tế ngay cả vào mùa nắng cũng không thể tránh khỏi. Lật dở lại từng bài kinh ở trong trường bộ, hầu như là ba tháng cư đó, ngoài cái việc chuyên tu để nỗ lực làm sao trở thành thánh quả hoặc hướng đến con đường thánh quả, thì đó là một cái cơ hội rất quý để các vị thiền đức cao tăng truyền trao các bí kíp tâm linh cho các đàn hậu học. Tình huống hai, đối thoại liên tôn giáo và liên triết học vào thời của Đức Phật là diễn ra hàng ngày. Bởi vì rất nhiều cái vườn rừng sinh thái, ngoài các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, tức là cái nhà tâm linh của đạo Phật, sau khi dùng cơm, thuyết pháp, ngồi thiền, tư vấn, hướng dẫn tâm linh, thì còn có các vị đạo sĩ của Bà La Môn, đạo sĩ của Kỳ Đại giáo cũng cùng có mặt. Các cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học diễn ra rất thường xuyên. Và kinh Trường Bộ mô tả lại, có nhiều lúc nhiều vị xuất gia mới vào đạo một vài năm, kinh nghiệm tâm linh chưa nhiều, kiến thức biện luận chưa giỏi, cho nên biết rõ là một vài đạo A, B chủ trương tà kiến, mê tín, sai lầm, mà việc thực tập theo dẫn đến nhiều hậu quả xấu, nhưng không đủ sức thuyết phục. Các vị đó khi trở về lại tu viện tường thuật đầu đưa câu chuyện Đức Phật hoặc các vị thánh tăng mới giảng dạy, từ đây về sau khi gặp những tình huống đó, nghe những chủ trương sai lầm đó, các con hãy đối thoại bằng phương pháp này, bằng nội dung này, chắc chắn rằng là người tà kiến sẽ quay đầu về chánh pháp. Đó chính là một trong những cái kinh nghiệm truyền trao các cẩm nang và nghệ thuật đối thoại liên tôn để giúp cho người hiểu sai đạo Phật trở thành hiểu đúng hơn, người chống đạo Phật trở thành quy ngưỡng đạo Phật ha. Đó là một trong những cái lý do rất quan trọng. Ba, trung bình một năm 12 tháng, 9 tháng làm Phật sự, ít nhiều gì cũng làm cho cái bình năng lượng tâm linh của các vị cao tăng trở xuống, tức là chưa chứng thánh, bị hao giảm ít nhiều. 90 ngày của mùa an cư đó là một cái điều kiện quan trọng để chúng ta tái nạp lại bình năng lượng tâm linh đó. Đó là một nhu cầu rất là cần thiết. Dựa vào yếu tố khoa học mà các quốc gia ngày nay cho phép các công nhân, công chức, viên chức nghỉ 2/7 ngày để giúp cho họ có thể làm mới, và đầu tuần trở lại đó có thể có những đóng góp hay hơn, hiệu quả và năng suất công việc tốt hơn, tránh tình trạng bị bão hòa. Mà bão hòa đó thì thường dẫn ra rất nhiều các tai nạn trong lao động và thiếu sáng tạo trong làm việc. Thì sư Dứt Hạnh cũng nghiên cứu vào mô hình này. Trong 7 ngày tại tu viện, các thiền sinh và tu sinh chỉ thực tập 6 ngày thôi. Ngày thứ 7 được gọi là ngày làm biếng, dù khái niệm này không được hay, có thể được hiểu như là ngày vô sự, khỏi phải có trách nhiệm, khỏi phải gắn kết, khỏi phải cam kết gì hết, mà cứ thông dong từng bước thảnh thơi, hưởng không khí trong lành, trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay, để cho tâm có cơ được làm mới, được phọt mắt. Ngày hôm sau khi trở lại cái thời khóa tu học á, thì cái phọt mắt đó sẽ giúp cho cái ổ địa cứng của tâm có thể tiếp nhận các Phật sự mới, tiếp nhận nguồn tâm linh mới, tiếp nhận sự đầu tư tu học mới. Vì đó cái kết quả tu á, tốt hơn nhờ thoát khỏi sự bão hòa. Đó là ứng dụng cái kỹ năng tâm lý để giúp cho việc tu được tốt. Cho nên đoạn đó chúng ta thử phân tích vào lời Phật dạy về mục đích của đạo tràng an cư mà Ngài đã chủ trương trong kinh Viên Giác. Một, thiết lập đạo tràng an cư. Đức Phật dạy Bồ Tát Viên Giác rằng thiết lập đạo tràng an cư có thể được diễn ra với ba kỳ hạn. Kỳ hạn dài 120 ngày, tức là 4 tháng. Kỳ hạn vừa 100 ngày, tức là hơn 3 tháng 10 ngày. Kỳ hạn ngắn là 80 ngày, tức là giảm đi 10 ngày so với kỳ hạn thông thường. Chỉ cần dựa vào 3 kỳ hạn an cư được Đức Phật chủ trương trong Kinh Đại Thừa, chúng ta thấy lý do 3 tháng mùa mưa là không còn thuyết phục nữa. Ngày nay đã ai sống tại miền Bắc Ấn Độ thấy rất rõ, từ rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9 theo lịch ta, một tháng trung bình có khoảng chừng 10 đến 15 cơn mưa. Mở con mưa đó chừng khoảng 15-20 phút là nhiều. Hiếm khi nào có mưa tầm tã, mưa lớn như là ở Việt Nam đó. Như vậy trong 3 tháng đó nếu có đi ra đường cũng chẳng có cơ hội dẫm đạp các côn trùng do sự ẩm thấp mà ra. Cho nên đừng nên giới hạn lý do an cư vào cái việc lý giải tránh dâm đạp côn trùng. Vì làm như thế chúng ta đã làm hạ thấp cái tầm tự giác của Đức Phật. Ở đây Đức Phật lấy cái cớ nhỏ đó thôi, và đầu tư tâm linh, chuyên tu để có thể có được cái nội dung tâm linh tốt hơn, và nhờ đó sau đó có thể làm đạo thành công hơn là điều mà Đức Phật quan tâm nhiều. Trong 3 kỳ hạn này, Đức Phật khuyên chứng qua quả, thiết trí hình tượng của Như Lai, rồi mắt nhìn cho rõ, tức là bằng sự quán tưởng hình tượng của Phật, tâm trí nhớ nghĩ chính xác đến Như Lai, trải qua 3 tuần 7 ngày, kính lại hồng danh Phật 10 phương, thiết tha sám hối, cảm nhận được các hiện tượng lành, tâm trí thư thái, thì đó là nội dung chính của mùa an cư theo tinh thần Phật dạy. Dĩ nhiên vào thời Phật đó thì tượng Phật chưa có, ảnh Phật chưa có. Việc quán tưởng hình dung Phật là một nghệ thuật, để chúng ta nhờ đó mà cột tâm vào, không để tâm rong ruổi như là ngựa ở đồng quan, khỉ ở các cánh rừng. Nương vào việc quán tưởng hình tượng Như Lai để chúng ta có thể tập trung, nhờ đó chánh niệm có mặt, là một trong những nhu cầu rất thiết yếu mà các vị tu sĩ thời Phật cần phải quán tưởng. Nhân đây xin mở thêm một mặt đơn. Trong vòng 20 năm qua tại Việt Nam có một lời đồn thổi rằng một tượng Phật được vẽ bằng tay do tôn giả Phú Lô Na đóng góp chỉ là một thông tin trống rỗng, không có sự thật. Thông tin đó còn đưa ra thêm các chi tiết: ảnh Phật đó được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Quốc gia London của Anh. Trên thực tế, Viện Bảo tàng Quốc gia London chưa từng có thật. Và dựa vào các mô tả đó, ta tra khảo trong tất cả các viện bảo tàng tại Anh cũng chưa từng có một bức tranh nào như thế. Thực ra đó là bức tranh của một họa sĩ Trung Quốc vẽ trong vòng 30-40 năm trở lại đây, vì muốn giật gân, vì muốn làm nổi cội, họ đã phải tung ra những cái tin đồn thất thiệt, làm cho một số chùa vì quý trọng giá trị cổ vật cho nên thờ một tượng Phật thông qua cái hình ảnh do một họa sĩ gần đây vẽ chẳng giống ai. Trong tượng vẽ đó chúng ta thấy là ánh mắt của Đức Phật rất là lãng mạn, mà một bậc thánh tuệ giác thì không thể như thế. Thứ hai, ở lỗ tai của ảnh Phật đó có hai cái khoen mà chỉ có người Trung Quốc màu mè qua lá hẹ mới làm thế. Đức Phật là không có sử dụng các trang sức phẩm, và Ngài cấm các tu sĩ không nên đắm nhiễm vào đó. Người tại gia còn nên hạn chế, huống hồ là người xuất gia. Nếu để ý về cái chiếc y, chúng ta thấy là nửa Trung Quốc, nửa Ấn Độ. Thì người Trung Quốc không có nghiên cứu kỹ về văn hóa của Ấn Độ, cho nên họa sĩ này đó đã thể hiện lẫn lộn giữa hai nền văn hóa pháp y khác nhau là một. Chừng đó vài dữ liệu để cho chúng ta thấy bức ảnh đó không thể là do Ngài Phú Lô Na cùng thời Đức Phật vẽ được, vì Ngài Phú Lô Na không thể vẽ một Đức Phật lãng mạn, không thể vẽ một Đức Phật mà có lỗ tai ở cái khoen tai, không thể vẽ Đức Phật bóng sợm vì Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Không thể vẽ một Đức Phật mặc chiếc áo của Trung Quốc, nửa chiếc áo Ấn Độ. Thời đó giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc Ấn Độ là chưa có. Và không thể vẽ một Đức Phật tóc tai bù xù. Đang lúc tu khổ hạnh, Đức Phật đã không bận tâm đến cạo tóc. Ngài là người đầu tiên chủ trương cạo tóc. Sau khi từ bỏ 6 năm khổ hạnh, 49 ngày miên mặt dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã giác ngộ và Ngài quay trở lại với chủ trương gốc của Ngài, đó là cạo tóc, và biến cái sự đầu trọc trở thành là cái thông điệp tâm linh của những người tu. Như kinh Viên giáo, xin lỗi, như kinh Di giáo Đức Phật dạy, mỗi ngày hãy tự rò đầu mình và cố gắng là răn nhắc mình từ lời nói, hành động và tương tiếp xã hội phải chuẩn như là một nhà tâm linh, chứ không thể như một người phàm. Sự không có cái tóc ở trên đầu trở thành một thông điệp tâm linh. Và từ đó các đạo sĩ Bà La Môn khi muốn biếm nhẹ Đức Phật thì thường gọi là sa môn đầu trọc. Khái niệm sa môn đầu trọc này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều trong các văn bản kinh Vệ Đà thời Phật. Cho nên các họa sĩ, các nghệ nhân phát họa tượng, điêu khắc hoặc là vẽ Đức Phật có tướng tốt, tóc quăn ở trên đầu là không đúng. Cho nên trước khi Ngài đi tu thì đúng, còn sau đi tu, Ngài là người cạo đầu sạch trơn và mỗi nửa tháng một lần tiếp tục lại cái truyền thống đó. Chính vì thế mà tất cả các vị xuất gia tăng hay ni đều phải làm công việc này một tháng hai lần. Cho nên trong các tu viện thì Đức Phật không thể để tóc, thì làm gì có tình trạng mà Phú Lô Na vẽ hình Phật để tóc, chuyện đó không đúng. Ngoài những cái mục đích tâm linh, truyền trao kinh nghiệm tâm linh, truyền trao kinh nghiệm pháp, rồi tư vấn cho các thế hệ hậu học về những con đường tháo mở những bế tắc trong tu và đào sâu nội dung tu để tu mà có thành công, thì tại kinh Viên Giác này Đức Phật dạy thêm một số yếu tố tôn giáo thông qua sự quán tưởng. Mắt hình dung rõ thân tướng Như Lai, mà thân tướng Như Lai trong kinh điển Đại Thừa là pháp thân, đó là một triết lý và cũng là một sự hành trì. Nhục thân của Đức Phật thì dầu có được ca tụng cái nữa, chừng lắm cũng là kim thân, tức là thân vàng ròng, quý như là vàng, quý như kim cương hết. Giá trị vàng và kim cương là có giới hạn. Pháp thân là vô hạn, vì chánh pháp của Ngài như là thân của Ngài. Chỗ nào có chánh pháp, thực tập chánh pháp, tiêu hóa chánh pháp và trở thành chánh pháp, nơi đó thân Phật đang hiện hữu. Học thuyết này thay thế cho các học thuyết tín ngưỡng về thân Như Lai khi còn sống và tín ngưỡng thân Như Lai sau khi qua đời dưới hình thức là xá lợi Phật. Kinh Đại Thừa nhấn mạnh về pháp thân nhiều hơn là nhục thân. Quán tưởng 3 tuần hoặc là 7 ngày hành giả sẽ chuyên dứt được sự quán tưởng, chánh niệm được duy trì, thì việc hướng đến sự chứng đắc là không khó khăn lắm. Cốt lõi trong sự quán tưởng theo Đức Phật là để cho tâm được thư thái, và bên cạnh đó tập trung vào ba phương pháp tu mà ở các chương trước Đức Phật đã đề cập. Lần này ở chương 11 Đức Phật lập lại, đó là thiền chỉ, thiền quán và thiền na. Trong suốt 3 tháng an cư, rộng hơn là 120 ngày, 100 ngày, hoặc ngắn hơn là 80 ngày, các hành giả bỏ qua 3 phương pháp tu thiền chỉ, thiền quán và thiền na là không đạt yêu cầu. Trước khi an cư thì đối trước Đức Phật nơi nào cùng an cư chung với Ngài, hoặc nếu nơi nào an cư mà không có Đức Phật thì phải quán tưởng hình ảnh Phật và tác bệnh như sau: nay chúng con là các tỳ kheo, hoặc là các tỳ kheo ni A, B, C, thậm chí các U Bà Tắc, U Bà Di cũng nên làm công việc đó. Có tên như sau: nguyện nương theo Bồ Tát Thừa tu tập tịch diệt hạnh, tức là hướng đến Niết Bàn, chứng đến Niết Bàn, đạt giác ngộ tự giác, để đồng nhập thật tướng trong sáng của Như Lai. Đó là sự phát nguyện lớn trong an cư. Thật tướng của Như Lai tức là vô tướng. Vô tướng nghĩa là không lệ thuộc vào tướng sinh và tướng diệt, tướng khởi lên và tướng biến mất, tướng điều kiện và sự tan rã các điều kiện. Phần lớn thế giới con người và vạn vật bị vướng kẹt vào các tướng trạng sanh khởi, tồn tại, biến đổi, hoại diệt, và lập lại cái chu trình gồm có 4 bước như vừa nêu. Đang khi an cư theo tinh thần của kinh Viên Giác là làm sao nêu ra quyết tâm lớn thể nhập được thật tướng của Như Lai, tức là tướng Niết Bàn hay là tuệ giác Niết Bàn, và bên cạnh đó cũng thể nhập được thật tướng về mọi sự vật hiện tượng, tức là rũ bỏ mọi chấp ngã và chấp pháp. Lời quát phát nguyện này cũng là một tâm niệm mà các hành giả phát triển về tâm linh không thể bỏ qua. Đức Phật giải thích bản thể Niết Bàn không tùy thuộc vào bất cứ cái gì, cho nên phải phát nguyện thể đạt được sự giác ngộ vĩ đại trong không gian tâm linh của chùa. Cả thân thể lẫn tâm trí đều phải an cư trong tánh Viên Giác bình đẳng ấy. Đó là một tiêu chí rất sâu, rất thiết thực. Phần lớn chúng ta mới để ý đến cái an cư trong không gian tâm linh, tránh mưa. Đức Phật nhấn mạnh đến cái việc thân an trong tánh Viên Giác và tâm an trong thể tánh Viên Giác. Thân an trong tánh Viên Giác là gì? Đây là trải nghiệm thiền chỉ, thiền quán và thiền na. 24 giờ ít nhất phải đạt được 16 giờ. 8 giờ còn lại trong giấc ngủ hạn chế một cách tối đa, không để cho mộng xuất hiện đang khi ý thức vẫn còn tiếp tục hoạt động, các giác quan còn lại đã tạm lặng tắt. Trong nền văn học Bali thông tin Đức Phật ngủ trung bình một ngày 2-4 giờ là rất chuẩn xác. Sở dĩ có được như thế mà sức khỏe của Ngài vẫn bền bỉ đến tuổi 80 là vì Đức Phật đã chuyển hóa đến tận gốc rễ tất cả các vọng tưởng, tức là các hoạt dụng của ý thức dị nguyên, không còn sự chấp trước. Cho nên suốt thời gian ngủ ngắn ngủi đó, Đức Phật không hề để lại bất kỳ một giấc mộng nào. Đây là sự khác biệt căn bản giữa Đức Phật, các bậc thánh chứng đắc quả A-la-hán cho lên, và người phàm kẻ tục chúng ta. Tâm lý học hiện đại cho thấy trong vòng 8 giờ ngủ vào ban đêm, mỗi một người có trung bình là từ 50-200 giấc mơ. Có điều là do hạn chế ký ức và sức khỏe thần kinh, chúng ta chỉ nhớ lại các giấc mơ cuối cùng trước khi thức giấc thôi. Còn các giấc mơ đầu hầu như chúng ta quên đi. Và cũng may mắn là nhờ quên đi, nếu nhớ tất tần tật tất cả 50 cho đến 200 giấc mơ, có lẽ con người sẽ bị chao đảo, mệt mỏi, căng thẳng, đờ đẫn sau khi thức dậy. Lấy đây làm thước đo, ai ngủ mà không có giấc mơ là biết rằng là hàng ngày khi đi đứng nằm ngồi trải nghiệm chánh niệm tốt, cho nên chúng ta không bị vướng kẹt vào thế trần cảnh, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm với đồ vật và không khí, không để lại cái phản ứng tham ái, sân hận và si mê, thì khi đặt mình ngã xuống ngủ là ta có thể ngủ rất sai và ngủ rất an lành. Khi thức giấc, sức khỏe phục hồi rất tốt. Từ năm 1994 cho đến năm 2001, chúng tôi có cơ hội gặp được Đức Pháp Chủ Thích Giác Nhiên nhiều lần. Mỗi lần Ngài sang Ấn Độ dẫn một đoàn hành hương, thì hầu như ngoài cái việc trải nghiệm tâm linh, thì Ngài còn đặt ra ba tiêu chí. Thứ nhất là giúp đỡ tăng ni đang tu học có được thêm chút đỉnh. Cái chút đỉnh đó bỏ trong quạt kép, tức là các Phật tử sẽ cúng dường. Và bản thân Đức Pháp Chủ đó thì không phân biệt Bắc Tông hay là Khắc Sĩ, Khắc Sĩ hay là Nam Tông, phổ đồng cúng dường đều nhau hết. Có khi 300 đô, có khi 200 đô, có khi 150. Và có lẽ trong những năm đó chưa có một vị nào có được cái tâm bình đẳng như là Pháp Chủ Thích Giác Nhiên. Đó là một điều rất đáng khích lệ cho sự tu học của các tăng ni tại Ấn Độ vào thời điểm đó. Mục đích hai, giúp cho các Phật tử trải nghiệm con đường tâm linh dần theo các bước chân hoằng hóa của Đức Phật. Và mục đích ba, có sự tương tác giữa tăng ni đang du học sinh và các Phật tử để giúp họ bỏ đi các quan điểm sai rằng các tu sĩ tại Việt Nam là chiếc đón cói hết, hoặc đang đội đón cói, hoặc cánh tay dài của những chiếc đón cói. Tiếp xúc thấy quý thầy, quý sư cô cao thượng quá, tốt đẹp quá, vượt thoát khỏi các cái khuynh hướng chính trị. Mà ở hải ngoại đó, do vì truyền thông của phương Tây và truyền thông của cộng đồng Việt Nam phần lớn là do người Thiên Chúa và Tin Lành nắm, cho nên họ giấy bụi tung mù để cho Phật tử chống các thầy, tăng ni chống lẫn nhau, chùa A chống chùa B, giáo hội ba ngược lại và quay lưng với giáo hội B của Phật giáo. Những chiêu bài đó nhờ những cái cuộc đối thoại tiếp xúc thông qua các buổi hành hương tháo mở khá nhiều. Điều mà chúng tôi rất ấn tượng ở Hòa Thượng là dầu khác nhau gần 10 cho đến 12 múi giờ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, khi đến nơi là Hòa Thượng giảng liền ngay lập tức. Sau khi làm xong một Phật sự gì đó, Hòa Thượng thường nói: bây giờ các con cho thầy 2 tiếng, thầy sẽ ngủ, đừng ai hỏi, đừng ai làm phiền. Nói xong trong vòng 30 giây là Hòa Thượng ngủ à. Tức là làm chủ được giấc ngủ. Và đúng 2 giờ, tức là 2 tiếng sau, thì Hòa Thượng thức, không cần phải kêu, không cần phải có chu báo thức. Đó là làm chủ được các giác quan, cho nên ta làm chủ được cái việc muốn ngủ lúc nào, muốn thức lúc nào. Tại Việt Nam thì Hòa Thượng Thích Minh Châu, người đóng góp rất lớn cho trường Đạo Vạn Hạnh trước năm 75, và sau đây là trường Đạo Pháp Việt Nam, và bây giờ là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khi hội họp á, cái gì mà Hòa Thượng không muốn nghe mà không muốn làm mất lòng người khác thì Hòa Thượng có để chống tay thế này, thậm chí là mở mắt nhưng mà đang ngủ, ngủ tỉnh bơ thôi. Sau một tiếng, những cái gì mà không cần nghe, cái Hòa Thượng chuyển người thế này biết là Hòa Thượng đang thức đấy. Đó cũng là nghệ thuật, là tận dụng thời gian cần thiết để làm những việc cần làm. Lúc nào buồn ngủ thì ngủ, không gán, không gắn gượng, và không phải nghe những chuyện mình không muốn nghe, không phải phiền não những chuyện mà không đáng phải bận tâm. Nhờ đó mà có sức dẻo dai để làm Phật sự. Và hòa thượng cũng đặt ra một cái thời gian biểu, từ 3 giờ khuya là thức dậy, sau khi ngồi thiền một tiếng, 4 giờ đến 7 giờ sáng là dịch thuật kinh điển Pali. Thời gian ăn sáng khoảng nửa giờ, còn lại từ 8 giờ cho đến 5 giờ chiều là làm việc Phật sự cho giáo hội, cho trường đại học Giang Hạnh. Do vì có một nề nếp thời gian biểu chuẩn như thế, từ năm 64 sau khi lãnh đạo đại học Văn Hạnh cho đến năm 87, hòa thượng gần như hoàn tất 90% kinh điển Pali dịch ra tiếng Việt. Rất tiếc là vì Phật sự quá nhiều, từ tác phẩm thứ 8 cho đến 15 của tiểu bộ kinh, hòa thượng không có cơ hội để hoàn tất. Còn toàn bộ trường bộ kinh, trung bộ kinh, tư bộ kinh, tăng chi bộ kinh và phân nửa của tiểu bộ kinh, tức là 8 tập đầu, hòa thượng đã hoàn tất. Mỗi ngày chỉ làm 3 giờ dịch thuật thôi là đã có thể đóng góp cho lịch sử Phật học tại Việt Nam. Và cũng nhờ các bản dịch thuật đó mà các quan điểm sai lầm do ảnh hưởng từ Trung Quốc, nào là kinh A Hàm bao gồm A Hàm của Trung Quốc và Nikaya của Bali, là dành cho căn cơ thấp kém, dành cho hàng tiểu thừa. Các ngộ nhận đó đã được rửa sạch nhờ vào cái đóng góp dịch thuật của hòa thượng Thích Minh Châu. Lúc nào hòa thượng không muốn nghe là hòa thượng cứ để tay trên càm là ngủ thôi. Đó là làm chủ được các giác quan. Những nhân vật như vậy chúng ta có thể suy luận về đêm, các ngài sẽ ngủ rất dễ, nằm xuống từ 30 giây cho đến 1-2 phút là ngủ. Sau khi hít thở đều, hít thở thật sâu, ra vào vào là ngủ liền. Còn người nào đó bị vướng kẹt về cảm xúc, vướng kẹt các giác quan vào ban ngày thì ban đêm sẽ dẫn đến tình trạng trằn trọc, băn khoăn, giấc chẳng thành. Và nếu có ngủ thì cũng ngủ gà, ngủ gật, giật giờ thôi. Mơ, mộng, vọng tưởng, vọng niệm trở dậy đầy hết, sáng mơ thức giấc không khỏe. Tu được như thế theo Đức Phật trong kinh Viên Giác là thân đang an cư trong thể tánh Viên Giác rất sâu. Và việc an cư đó không nên giới hạn trong 120 ngày, 100 ngày, 90 ngày, 80 ngày của mùa mưa. Mỗi ngày đều phải an cư như vậy hết. Thì việc tu tập đó được xem là có kết quả tức thì. Hiệu dụng của thân an cư trong thể tánh Viên Giác đó giúp cho hành giả thể đạt an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây thôi. Duy trì phong cách này 12 tháng đều an cư, mấy chục năm trong đường đạo đều là mỗi ngày an cư. Dĩ nhiên là trong mùa an cư, mùa hè thì chúng ta sẽ dễ tập trung hơn. Giờ đó ta lấy cái đại áp dụng cho 90 ngày còn lại cũng trong sự an cư nhập vào thể tánh Viên Giác. Và dựa vào phong cách đó, hiện nay trên thế giới đó, cái giờ và mùa an cư của các trường thống Phật giáo là khác nhau. Ở miền Bắc Việt Nam nhiều thế kỷ trước, ngoài cái an cư kiết hạ còn có an cư kiết đông, vì 3 tháng mùa lạnh ở miền Bắc là thấu xương, Phật tử hạn chế đi chùa, có muốn làm Phật sự cũng khó. Cho nên tận dụng 3 tháng lạnh giữa tháng 11 cho đến giữa tháng 2 để lo chuyên tu thể nhập thân trong Viên Giác và thể nhập tâm trong Viên Giác. Còn 3 tháng mùa hè thì không an cư nữa, để làm các công việc Phật sự khác. Tại Úc Châu, bao gồm Úc và Tăng Tây Lan, từ tháng 5 cho đến tháng 8 là 3 tháng lạnh thấu xương. Vì châu Úc ngược lại với các châu còn lại, mùa nóng nực của 4 châu khác chính là mùa lạnh buốt giá tại Úc. Cho nên các truyền thống Phật giáo từ Tây Tạng, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia đều tổ chức an cư vào mùa hè, tức là ta gọi là kết đông. Mùa hè của Úc là mùa kết đông, và nhờ đó tổ chức các khóa tu học rất thành công. Còn tháng 12, tháng 1, tháng 11 tại Úc là nóng cực kỳ, và giống như là 3 tháng hè tại Việt Nam, cũng phải linh động như thế để mà làm. Hiện tại thì trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Úc á, chỉ có an cư 10 ngày thôi, vì các chùa phải trả góp mỗi tháng. Nếu không tổ chức sinh hoạt tu học, các chùa nhất tăng nhất tự mà đóng cửa 3 tháng là phá sản luôn. Do đó phải gọi là tâm niệm an cư, mà trong cái viên giác này đã mở một cái phương tiện cho các chùa chỉ có một tăng một tự, không thể tập trung an cư suốt 3 tháng, cho nên tu học trong 10 ngày, mỗi một ngày 16 giờ, chỉ có 6 giờ ngủ thôi, còn 16 giờ đó là tận dụng cho giảng kinh, thuyết pháp, học pháp, rồi hội thảo, vân vân. Thì đó là cái cách mà hầu như là không có sự lựa chọn khác. Và hiện tại mô hình này cũng được châu Mỹ và châu Âu các thầy áp dụng. Dù không chuẩn như là thời đại của Đức Phật, tối thiểu là 80 ngày như trong kinh Viên Giác, nhiều nhất là 120 ngày, các thầy, các sư cô cũng cần phải gọi là thích ứng với nền văn hóa phương Tây. Nếu không làm như thế, không thể nào duy trì được cơ sở tâm linh, tức là các chùa, vốn phải lệ thuộc vào sự trả góp. Mà muốn làm như thế thì phải tổ chức sinh hoạt tu học hàng tuần cho các Phật tử tại gia, mà vắng quá lâu 3 tháng, tức là 12 tuần không sinh hoạt, thì chùa đó phải đóng cửa. Trong những hoàn cảnh như thế thì an cư ngắn hạn vẫn có thể được cho phép. Tại Việt Nam, trong ba miền Nam, Trung, Bắc, có thể nói miền Bắc tổ chức an cư là nghiêm túc nhất, từ Đức Pháp Chủ cho đến các vị Phó Pháp Chủ, cho đến các vị Hòa Thượng lãnh đạo cao nhất giáo hội, từ Phó Thường Trực trở xuống, cho đến các tu sĩ bình thường. Thế gọi là an cư thì 3 tháng đó tất cả đều phải kiết giới tại một giới trường. Nếu không có được sự phân công của Đại Tăng trong 3 tháng an cư thì các vị sẽ không rời khỏi giới trường, và hạ lạp của các vị vẫn giữ đúng với tinh thần Phật dạy ngày xưa, nghĩa là phải có an cư tập trung tại một chỗ thì mới được tính là một tuổi hạ. Bằng không, không chấp nhận tình trạng tùng hạ hoặc là tâm niệm an cư. Đó là một cái phương pháp an cư rất là gắt gao, và đó cũng là một truyền thống tốt. Dựa vào truyền thống tốt này, tại miền Bắc không hề có tình trạng tăng ni ở nhà cư sĩ, tăng ni lập thất, lập niệm Phật đường, chuyện đó không có. Hoặc là chùa, hoặc là nhà thường dân. Và chính quyền địa phương tại các tỉnh miền Bắc hợp tác rất chặt chẽ với giáo hội miền Bắc, cho nên việc hỗ trợ chuyên tu cho các tu sĩ tại các tu viện, tại các tự viện, tại các thiền viện rất chuẩn. Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn khác của Việt Nam nên nghiên cứu mô hình chuẩn của miền Bắc, mặc dầu Phật giáo mới được phục hưng từ thập niên 80 của thế kỷ 20, sau 40 năm gần như là bị tê liệt. Các nổi trội về truyền thống an cư như thế và quản lý tự viện như thế là điều mà chúng ta cần phải học hỏi. Về tâm an cư, Đức Phật nói trong Kinh Viên Giác, các hành giả nên tận dụng 100 ngày, 120 ngày, 90 ngày hoặc 80 ngày thể nhập được tâm mình với thể tánh Viên Giác. Đó chính là nội dung an cư quan trọng nhất, ngoài các biểu hiện về văn hóa và tín ngưỡng thông thường mà ở đoạn kinh đầu Đức Phật đã nêu ra. Như vậy, tâm thể nhập với thể tánh Viên Giác để đạt được an cư là như thế nào? Đức Phật đã trình bày trong phần 2 như sau. 2. Tu thiền chỉ, đó là tâm thể nhập với tính Viên Giác qua thiền chỉ. Đức Phật dạy như sau: ai tu thiền chỉ Trước hết phải nắm lấy sự tĩnh lặng bằng cách không tạo điều kiện cho bất kỳ một sự trỗi dậy nào về sự nghĩ nhớ của các giác quan, thì lúc đó trạng thái cực tỉnh trong tâm sẽ phát sáng. Đó là một trong những bước đi ban đầu thể nhập tâm an cư trên hệ tánh viên giác. Nắm lấy sự tĩnh lặng nghĩa là ta phải vượt qua các đối tượng tầm và tứ trong tu thiền. Phần lớn tu chỉ trong thiền đó là dựa vào tầm, tức là lấy một đối tượng thiền quán để chúng ta đặt tâm. Phát triển sự dừng chỉ đó nhiều hơn nữa là tứ, tức là giữ tâm, duy trì tâm trên đối tượng thiền quán thích hợp mà mình đã chọn. Nhờ kéo dài đối tượng như thế, hành giả không còn vọng niệm, vọng tâm, vọng tưởng đối với thế giới trần cảnh trên thời gian thực tập thiền chỉ bằng ngồi hoặc thiền chỉ bằng thiền hành. Hành giả trải nghiệm được chánh niệm và chánh định, trạng thái an lạc thông dong xuất hiện trong tâm của hành giả. Đoạn kinh vừa nêu trong kinh Viên Giác, Đức Phật nêu ra là hãy nắm lấy sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng được hiểu giống như trạng thái chân không. Tâm hành giả đạt được trạng thái chân không thì không còn vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không kẹt vào ngã, ngã sở và các pháp. Hầu như là để cho tâm thông dong thoát khỏi mọi vướng chấp. Đó chính là trạng thái thiền chỉ quan trọng nhất, vượt trội hơn trạng thái thiền chỉ bình thường của thiền tứ niệm xứ hay là minh sát tuệ. Đức Phật dạy tiếp, trạng thái tỉnh đầu tiên này cần được phát triển từ bản thân của ta đối với thế giới. Nhờ đó trạng thái giác ngộ được phát triển dần, tức là nắm lấy sự tĩnh lặng trong tâm, từ đó nhân cái sự tĩnh lặng này ra cùng với thế giới khắp mọi vật, mọi hiện tượng, không tạo ra bất cứ một sự vướng kẹt nào, một sự trở ngại gì. Thân á là tạo ra một sự vướng kẹt, cái gì có ngoại duyên cái đó có sự bám víu, cái gì có bám víu cái đó có chấp, cái gì có chấp cái đó kẹt vào các ngoại duyên. Mỗi một vật thể là một ngoại duyên. Cái ly, cái bàn, cái nhà, bức tường, con đường đều là ngoại duyên. Hành tinh là một ngoại duyên. Cái gì có ngoại duyên nhiều thì bị vướng kẹt nhiều, cái gì có ngoại duyên ít vướng kẹt ít, cái gì thoát khỏi ngoại duyên cái đó thoát khỏi những sự vướng kẹt. Cho nên đây Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng chỉ bằng cách là làm cho tâm tĩnh lặng, từ đó tạo ra cái tiến trình tĩnh lặng kéo theo đối với mọi sự vật hiện tượng bao gồm thế giới. Ngài giải tiếp, duy trì trạng thái tuệ giác đó từ một thế giới và quay trở về trở thành một ý niệm. Thế giới này là vũ trụ lớn, ý niệm đây là trạng thái thanh tịnh và không bị vướng kẹt. Đó là cách giữ được trạng thái tĩnh lặng viên giác trong thiền chỉ. Việc thực tập như vừa nêu sẽ giúp cho hành giả trải nghiệm được sự thông dong. Đây là một nội dung mới của thiền chỉ. Các hành giả tại gia có thể nương vào phương pháp thiền chỉ thể nhập với tâm viên giác trung bình từ 15 cho đến 30 phút trong một ngày, ta sẽ làm mới được toàn bộ tâm. Đó là cái cách sắp xếp lại tất cả các dữ liệu trong tâm vào ngăn nắp, không để rối loạn, không để liên lụy, không để vướng kẹt. Giờ nào việc đó, giờ đó tâm chúng ta sẽ được thoải mái hơn và có thể khôi phục được sức khỏe nhanh chóng hơn và có thể thành tựu được các sự nghiệp một cách hiệu quả hơn. 3. Thể nhập tâm với viên giác bằng tu thiền quán. Đức Phật dạy như sau: hành giả nương vào thiền quán, tưởng nhớ hết 10 phương Như Lai, các đại sĩ Bồ Tát, nương theo tổng trì môn của các ngài, tuần tự tu tập về tỉnh tiến, thiền quán để phát nguyện cao cả, quân tập được thành cái cá tính, thành một thói quen. Các hiện tượng nào không phải là những gì đã được nghe biết thì tuyệt đối không nên chấp dính vào. Đó là phương pháp quán tương đối là cá biệt. Trong phương pháp quán của Vipassana có 40 đề mục phổ thông, bao gồm ánh sáng, màu sắc, hình ảnh, đối tượng, thân, thọ, tâm, pháp và những gì được xem là thích hợp. Nhờ đó hành giả có thể trải nghiệm được sự tĩnh lặng và sự vô chấp là có thể ứng dụng được. Trong kinh Viên Giác thì Đức Phật chỉ dạy quán tưởng đến hai đối tượng chính sau đây. Thứ nhất là Như Lai, thứ hai là Đại Sĩ. Như Lai được kinh điển Đại Thừa định nghĩa là không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu. Trong phẩm thứ 12 kinh Duy Ma Cật, Bồ Tát Duy Ma Cật dựa vào tinh thần Phật dạy trình bày khái niệm Như Lai gồm có 3 phương diện. Thứ nhất, tiền tế không từ đâu đến. Thứ hai, hậu tế chẳng đi về đâu. Thứ ba, hiện tại không vướng không trụ. Tiền tế tức thuộc về quá khứ, phải quán được cái tính vô thủy, tức là không có sự bắt đầu. Không có bước đầu thì làm gì có sự đến. Không có sự đến thì đừng có nên hình dung từ một cái không có trở thành một cái có. Như là thoát ra khỏi cái tiến trình từ không thành có. Hậu tế tức là tương lai xa xôi, không có điểm dừng, không có sự kết thúc, do đó không hướng về cái hậu tế. Do vậy quán tưởng này sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi sự thác sinh, sự tái sinh, sự vướng kẹt bể nghiệp lôi dẫn trong những kiếp sống trong tương lai. Về mốc thời gian hiện tại tức là đương tế thì không có chỗ dừng, không chỗ kẹt, không chỗ vướng, không chỗ bám. Ai quán tưởng được Như Lai thoát ra khỏi tiền tế, hậu tế và đương tế, người đó đang thể nhập vào tánh Viên Giác. Nội dung của đoạn kinh trong kinh Duy Ma Cật vừa điêu và trong đoạn thiền quán vừa điêu là hoàn toàn thống nhất. Quán về thể tính Như Lai là thế, để đang lúc ngồi thiền, chúng ta đừng để cho tâm thiền quán vướng kẹt vào quá khứ, vướng kẹt vào vị lai, vốn là hai cái chẳng thể ra phiền não. Quá khứ thì thường có hai khuynh hướng: ký ức về hạnh phúc dẫn đến sự tiếc nuối, ký ức về khổ đau làm cho khổ đau được hâm nóng một lần nữa. Hai khuynh hướng này làm cho con người chìm trong nỗi khổ và niềm đau, cho nên đánh mất khả năng tiếp nhận hạnh phúc bây giờ và tại đây, ở hiện tại. Cho nên Đức Phật dạy phải khép quá khứ lại bằng cách là đóng lại những gì đã xảy ra. Chuyện nào ở chỗ nào thì khép lại ở chỗ đó, không mang nó về chỗ khác. Không cường điệu quá, không quan trọng quá, không cảm xúc quá, chúng ta dễ dàng khép quá khứ lại với thời gian đã qua. Còn quán tưởng về tương lai đó thì thường vướng kẹt vào những cái sẽ xảy ra, cái chưa đến, cái chưa có mặt. Do vậy nếu không khéo sẽ rơi vào chủ nghĩa duy lý hay là duy ý chí. Đồng lúc ấy ta đánh mất tính nhân quả trong tu tập ở hiện tại. Đó là lý do mà Đức Phật khuyên chúng ta không nên bám theo tương lai nếu không có chánh nhân của nhân và quả. Việc thoát ra khỏi cái đương tế là cái khó thực tập nhất, vì đương tế là mấu chốt hiện tại. Trong học thuyết chánh niệm tỉnh thức, Đức Phật dạy trong đi, đứng, nằm và ngồi, ta phải thể đạt được chánh niệm để không bị vướng kẹt, nhờ đó an lạc hạnh phúc có mặt. Trong phương pháp tu thiền quán, an cư tâm trong thể tính Viên Giác, Đức Phật dạy ngay cả việc an trụ tánh niệm trong hiện tại cũng cần phải được vượt qua, chứ không có chỗ bám. Quán như là một công cụ, nhưng không lấy nó là một cái điểm hướng về để không bị kẹt vào nó. Cho nên quán tự về Như Lai để thoát ra khỏi sự vướng kẹt quá khứ, tương lai và hiện tại. Nhờ đó chánh quán có mặt và sự tương thích với thể tính viên giác được thực hiện. Đối tượng thứ hai của thiền quán trong kinh viên giác là đại sĩ. Đại sĩ là một thuật ngữ tương đương với Bồ Tát Đại Thừa, tức là những người có tâm nguyện lớn, có phát nguyện lớn, có từ bi lớn, có tuệ giác lớn, có thực tập lớn, có độ sinh lớn và có thành tựu các Phật sự lớn. Ai trải nghiệm được các nội dung lớn vừa nêu thì đang được xem là người đi trên con đường Bồ Tát, thực tập hạnh Bồ Tát, chứng đắc được đạo Bồ Tát. Quán tưởng về Bồ Tát như vậy để cho tâm chúng ta trở nên cao cả hơn, hướng thượng hơn, thông dong hơn. Việc quán tưởng vào đại sĩ như vừa nêu dĩ nhiên là không bằng vào nào cái dung quán vào Như Lai, thoát khỏi tiền tế, hậu tế và đương tế. Tuy nhiên, đối với một số hành giả, việc quán tưởng sâu và cao như vừa nêu là khó thành công, cho nên quán tưởng đến Bồ Tát vẫn có thể giúp cho chúng ta nung đúc tinh thần, chí nguyện cao cả để chúng ta tu thành công. Tùy theo bản chất và tùy theo sở thích, ta có thể chọn hoặc quán tưởng Bồ Tát Đại Sĩ hay là quán tưởng Như Lai. Ở đây, Ngài không dạy là quán tưởng Phật, vì Như Lai là một khái niệm triết học, một khái niệm thoát ra khỏi ngã và ngã tưởng, thoát khỏi chúng sanh và chúng sanh tưởng, thoát khỏi nhân và nhân tưởng, thoát khỏi thọ giả và thọ giả tưởng. Quán tưởng Như Lai là thoát ra khỏi các tưởng ngã và pháp. Từ đó ta có thể thể đạt được sự chứng đắc viên giác dễ dàng hơn. 4. An cư tâm với thể tính viên giác bằng tu tập thiền na. Đức Phật dạy như sau: ai tu thiền na chuyển hóa, trước hết có thể mượn sự đếm các con số hay là đếm hơi thở để cho tâm thấy rõ được các số lượng được đếm. Từ đó các ý niệm được phát sinh gắn kết với sự đếm này. Sau đó thấy rõ được sự khởi lên của các con số, sự dừng các con số và sự dừng mất của các con số. Đây là phương pháp quán sổ tích truyền thống, cũng được Đức Phật sử dụng lại trong phương pháp tu thiền chuyển hóa. Điểm hơi thở, điểm con số, điểm bước đi, điểm chuỗi tràng hạt hay bất cứ một sự điểm gì đều có chức năng cột tâm vào một đối tượng. Nhờ đó tâm không có bay nhảy vào các thế giới trần cảnh mà ta không bận tâm. Đó là bước 1. Bước 2, Đức Phật dạy mọi cử chỉ động tịnh như đi, đứng, nằm, ngồi đều biết rành rẽ về các động tác và số lượng trên tâm. Giờ đó ta thể hiện được sự tuệ giác chiếu soi. Trường phái tu thiền của Phật giáo Miến Điện khai thác yếu tố thiền na này khá triệt để. Cắt chân lên, thọ đếm là chân đang được cắt, 1, 2, 3. Đặt chân xuống cũng đếm 1, 2, 3. Tay đưa đến phía trước cũng đếm 1, 2, 3. Nếu muốn thể đạt trạng thái đếm một cách chậm rãi hơn thì động tác cắt chân lên thật là chậm, đặt chân xuống thật là chậm, và cứ như thế từ bước chân này nối tiếp bước chân khác. Quan sát cách đếm, động tác cử động của chân và các bước đi, ta thấy hành giả đang trải nghiệm chánh niệm một cách rất sâu sắc. Hầu như lúc đó hành giả sẽ không phải bận tâm đến thời gian, không còn phải bận tâm đến địa điểm đến. Đi chỉ là một sự trải nghiệm, trải nghiệm thông dong, an lạc, hạnh phúc, tự tại, thảnh thơi, không vướng bận về không gian và thời gian nữa. Thì lúc đó đó, việc tu thiền na này sẽ làm cho tâm con người hành giả trở nên rất là an vui. Bước 3, tuần tự bước tế cho đến lúc hành giả biết được cả một giọt mưa trong 100 năm, 100.000 thế giới y như nhìn thấy một đồ dùng gì đó đang ở trước mặt mình hay trong tầm tay của mình. Đây là nói về hiệu nghiệm và giá trị của tu thiền na, tức là tuệ giác phát sinh, là cho chúng ta nhìn trong một vật mà thấy được cả thế giới. Và tương tự, nhìn thế giới có mối liên hệ đến một vật trong một tương quan đa chiều của duyên khởi. Phần lớn thì Đức Phật chỉ nói ở với đầu, với thứ hai không nêu ra vì không cần thiết. Từ một cái cá thể, ta nhìn thấy được cái nguyên lý phổ quát, đó là diễn dịch. Trong thế giới tương tác đó, thì diễn dịch sẽ giúp cho chúng ta thành công nhiều, sáng tạo nhiều. Còn từ những cái nguyên lý dẫn tới ứng dụng cụ thể, nó cũng rất là cần thiết. Tùy theo thói quen mà chúng ta có thể áp dụng diễn dịch hay là quy nạp. Xin nhắc lại, quy nạp là nguyên tắc. Từ những cái cá thể riêng lẻ ở nhiều nơi, nhiều điểm, ta rút thành một nguyên lý. Chẳng hạn như dân gian có câu chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì giam. Ở nơi nào, dầu châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc hay châu Á, ở nước nào đi nữa, hiện tượng đó là giống nhau. Ta đóng rút kết từ những cái kinh nghiệm dân gian trở thành một cái quy luật quy nạp. Quy luật quy nạp nó có cái sức mạnh nếu cái xác suất đúng nó là cao. Tuy nhiên rất nhiều người lợi dụng vào quy nạp đó để phá đám, để tấn công, để phê bình về chỉ trích. Ví dụ như một hiện tượng trùng trặc nào đó, người ta nói đó là một thế giới thu nhỏ, một xã hội thu nhỏ, làm cho người ta có ám ảnh và thành kiến đối với một tập thể cao siêu, ấn tượng, tích cực, có giá trị, thành những con người hư đốn. Chiêu bài thầy chùa như thể cây sơn ở tại một số tỉnh ở miền Nam Việt Nam là một trong những loại quy nạp tùy tiện. Có thể có một vài thầy tu A, B, C không giữ giới hạnh, không có lý tưởng, không có động cơ, và làm cho người tại gia mất niềm tin. Từ đó cái phong trào Phật giáo hòa hảo được hình thành. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn, sẽ là một phỉ báng tam bảo lớn nếu ai cho rằng tất cả các thầy tu đều như thế. Phong trào hòa hảo ra đề do những sự cố một số thầy tu ở miền Nam có gia đình không giữ được giới hạnh tăng cao, từ đó họ đã loại vai trò của tăng bảo ra khỏi tam bảo và thay thế vai trò tăng bảo đó thành các cư sĩ lãnh đạo trong các ban trị sự cấp trung ương, tức là toàn quốc, cấp tỉnh thành và cấp quận huyện. Các Phật tử theo giáo phái hòa hảo bị thiệt thòi, bởi vì người tại gia giàu có tu cái đâu đi nữa không thể bằng người xuất gia chân chính, có lý tưởng, có phương pháp, có hành trì, có chuyển hóa và suốt ngày sống trong không gian tâm linh của một ngôi chùa. Cho nên đó, từ bỏ tăng bảo mà lại làm học trò dưới hình thức là bạn đồng tu của các vị cư sĩ là một thiệt thòi lớn, một lỗ lã lớn. Chúng tôi không có dụng ý đả phá ai, nhưng chỉ muốn kêu gọi các vị Phật tử thuần thành của giáo phái hòa hảo, chúng tôi muốn nói là đạo Phật hòa hảo, một giáo phái thôi, trở về với lời dạy gốc của Đức Phật để chúng ta hưởng được các giá trị từ tăng bảo, để chúng ta học được từ những kinh nghiệm tu học của các vị xuất gia chân chính để làm mới đời sống tâm linh của mình. Ở đây quán chiếu từ một giọt mưa, ta thấy rõ được nguyên lý của thế giới. Để tương tác một là tất cả, rất là chiều sâu. Giờ đó ta có thể rũ bỏ được những cái chấp của cái tôi sở hữu. Chủ trương của ba chàng Ngự Lâm ở châu Âu: một vì tất cả là vô ngã, hợp với đạo Phật. Vế ngược lại là có vấn đề, tất cả vì một. Nó rất là bất công. Cả một thế giới chỉ vì một người. Cả thần dân mấy triệu người, mấy chục triệu người phải chỉ vì một ông vua. Mà nếu ông vua đó tốt thì không nói gì, ông vua đó là hôn quân, thì cả đất nước đó bị khổ đau. Tại sao phải chấp nhận cái tình trạng như thế? Đây Đức Phật chỉ dạy là quán từ một hạt mưa ta thấy được cả thế giới. Chứ ngày không dạy cái chiều ngược lại, từ thế giới ta thấy trong một cái gì đó. Tại vì cái đó ý nghĩa về ngã và ngã sở quá lớn. Nếu mà kết luận, các hiện tượng nào không phải là những cái thuộc về tánh thấy, tánh nghe, thì tuyệt đối không nên bị vướng kẹt và chấp thủ. Vì như thế thì sự chuyển hóa của tâm trong thiền và thiền trong tâm, hay là tâm tương thích với thể tánh vi giác, sẽ không thể nào thực hiện được. Thực ra thiền na đây là phối hợp giữa thiền chỉ và thiền quán. Đó là một sự phối hợp rất dùng diễn. Thứ nhất là dùng hình ảnh để quán chiếu bằng việc đếm các con số để giúp chúng ta dừng chỉ các vọng niệm. Sau đó là quán tưởng sự khởi lên, tồn tại, thay đổi, diệt mất của các số điểm này để chúng ta có thể thể đạt được tuệ giác. Từ đó làm cho sự sáng suốt xuất hiện, thấy rõ từ một mà có thể lão thông được toàn thế giới. Phương pháp chỉ quán song tu vừa nêu rất có chiều sâu. Hành giả tùy theo sở trường và cá tánh của mình hoặc chọn phương pháp thiền chỉ, phương pháp thiền quán hay là phương pháp thiền na đều được. Miễn là thông qua một trong ba phương pháp này được lựa chọn, thân và tâm của hành giả phải an cư với thể tánh viên giác, tức là giữ trụ trên đó chứ không tách rời. Ly dị thân khỏi viên giác, tâm khỏi viên giác là một sự trở về với tính phàm, do đó ta phải trôi lăn trong sanh tử. Đó là điều mà Đức Phật muốn ngụ ý trong phần hướng dẫn song tu thiền quán. Vấn đề 5, siêng tu sám hối. Sau khi trình bày đạo tràng an cư, thân an cư với thể tánh viên giác và tâm an cư với thể tánh viên giác bằng ba phương pháp tu thiền chỉ, thiền quán và thiền na, Đức Phật mở ra một phương pháp nhẹ hơn, dễ hơn, đáp ứng cho đối tượng phổ thông hơn như sau. Những người có trình độ chậm chạp muốn cầu tuệ giác viên giác mà không thành đạt được, ấy là vì do các nghiệp cũ còn có sức chướng ngại quá lớn. Ngài nói đến cái nguyên nhân dẫn đến cái việc chậm trong việc tu và lục trong việc tu, cho nên chưa có thể tu viên giác. Do đó họ cần phải siêng năng sám hối nghiệp chướng, luôn luôn khởi lên một niềm hy vọng và nỗ lực đoạn tuyệt các nghiệp xấu, đoạn tuyệt sự ghét bỏ, yêu thích, ganh ghét, vô nịnh, và luyện tập lý tưởng tối thắng. Phối hợp với ba phương pháp thiền quán, tùy theo khả năng mà chọn lấy một phương pháp, hoặc tu thiền quán chỉ, hoặc tu thiền quán, hoặc tu thiền na, quyết chí không buông bỏ, tuần tự như thế mà cầu được sự giác ngộ. Yếu tố tín ngưỡng và tâm linh ở đây được thực hiện một cách dễ dàng hơn. Quán bản thân mình bằng việc soi gương nhân cách, xem trong năm qua, 10 năm trước, 20 năm trước có tội gì về luật pháp, lỗi gì về dân sự trong tương quan, thấy rõ mùng một, ta quyết tâm sám hối tất cả các nghiệp trước để cho sự chuyển nghiệp diễn ra, và do vậy quả xấu có thể được hạn chế một cách tối đa. Kế tiếp, Đức Phật khuyên sám hối không chỉ dừng các nghiệp xấu mà phải làm sao kết thúc các nghiệp hiện tại và tương lai, bao gồm nghiệp ghét bỏ, tức là một phản ứng của tâm sân. Ghét bỏ dẫn đến thượng đội hạ đạp, dẫn đến ganh nặng, loại trừ xung đột, mâu thuẫn, giết chóc, thương tổn, hoặc bằng thân, hoặc bằng lời, hoặc bao gồm cả thân và lời. Cái đếm là phải chuyển hóa được nghiệp yêu thích, thì yêu thích dẫn đến tham ái, tham ái dẫn đến chấp ngã, chấp pháp, chấp thủ nói chung. Vô nịnh là một trong những biểu hiện của ghét bỏ và yêu thích. Nịnh kẻ mình không thích để cho họ bị chết đắm trong sự ngủ quên trên chiến thắng. Nịnh kẻ mình yêu thích để có được các quyền lệ và ăn sủng, lại phục vụ cho cái tôi. đang khi nỗ lực từ bỏ, chuyển hóa tâm lý ghét bỏ, ưa thích, vui nịnh và ganh ghét, thì Đức Phật khuyên là cố gắng song hành hoặc là với thiền chỉ, thiền quán hay là thiền na, hành giả sẽ thể đạt dễ dàng hơn. Đó là một trong những phương pháp hỗ trợ đi từ thấp đến cao. Cho nên là quý hành giả ăn cư có thể chọn lấy bất cứ một phương pháp nào trong bốn phương pháp vừa nêu đều có thể có giá trị tích cực. Kính bạch chư tôn đức, phẩm thứ 11 của kinh Viên Giác là phẩm duy nhất trong văn học Đại Thừa và văn học Phật giáo nói chung nói về cái chiều sâu tu thiền chỉ, thiền quán và thiền na trong 3 tháng ăn cư. Rộng mở hơn về thời gian cư, ai có thời gian nữa thì có thể tu 120 ngày hoặc 100 ngày, còn ai bị vướng kẹt có thể hạ xuống còn 80 ngày. Đó là việc khai mở tùy theo điều kiện thời gian và không gian cho phép. Áp dụng tình huống này, ta có thể một năm tổ chức 2 mùa ăn cư cũng không sao. Hiện tại thì các khóa thiền Vipassana tại Ấn Độ, Miến Điện và các nước còn lại trên thế giới tổ chức an cư 10 ngày một lần. Tại Trung Quốc đã từ lâu chúng ta đã có 3 khóa an cư ngắn, đó là Phật thất, tức là 7 ngày niệm Phật, thiền thất 7 ngày tu thiền, mật thất 7 ngày tu hành chú. Mặc dù không dùng từ an cư, các hành giả Phật tử có mặt trong Phật thất, thiền thất, mật thất đều miên mật một ngày trung bình từ 8 cho đến 10 giờ trong tu tập theo chương trình đã được sắp đặt sẵn tại một ngôi chùa nào đó. Nhờ đó có thể rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau, và khi trở về đời sống tại gia đó có nhiều năng lượng mới, sáng tạo mới, thành công nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Hiện nay thì trường phái thiền của cư sĩ Goenda đã được lan rộng trên toàn cầu, trên dưới 400 trung tâm thiền lớn nhỏ. Và mô hình đó được tổ chức một cách rất là hay, tạo cơ hội cho các Phật tử tham gia an cư ngắn hạn 10 ngày. Người tham gia an cư vào một thời điểm nào đó được phục vụ miễn phí 100%. Sau khi họ hoàn tất khóa an cư thì người tổ chức khích lệ họ, nếu các vị thấy được giá trị của 10 ngày an cư như vừa nêu thì hãy đóng góp tài chánh, không gian, điều kiện và những hỗ trợ cho các khóa tu kế tiếp dành cho những người khác cũng có nhu cầu như chính mình. Bằng lời kêu gọi này, mặc dầu cư sĩ Goenda do tuổi già sức yếu gắn với một xe lăn không thể có mặt ở các trung tâm thiền mới ấy, thế mà cái ảnh hưởng của các trung tâm thiền mới này vẫn có như thường, vẫn mọc lên theo năm tháng. Cứ mỗi một năm có 10 cho đến 20 trung tâm mới được thành lập, và các vị cư sĩ được gọi là những người hướng dẫn chỉ cần mở 10 bài giảng căn bản của cư sĩ Goenka, các hành giả nghe và thực tập theo vẫn có kết quả như thường. Đó là một sáng tạo từ một vị cư sĩ mà tầm vóc tâm linh chắc chắn không thể nào bằng các thiền sư lỗi lạc là tu sĩ thuộc các truyền thống Nam Tông gốc hay là Đại Thừa vân vân. Rất tiếc là chúng ta không có các phương tiện truyền thông tốt, không có những người trợ giúp tốt, không có những nhà tổ chức tốt, cho nên chúng ta không mở rộng được các trung tâm từ 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16, và cứ như thế từ 1 trở thành là vô số. Mô hình tu tập thiền, tức là an cư, thân và tâm trong 10 ngày của cư sĩ Goenka được xem là một mô hình đáng được tham khảo và nhân rộng. Nếu các trường phái Phật giáo đều có thể nhân rộng mô hình tu tập của mình từ một trở thành nhiều thì có lẽ là Phật giáo sẽ phổ biến khắp mọi nơi mọi chỗ. Không lo gì các Phật tử tiếp tục giữ cái truyền thống tâm linh với đạo Phật, và cũng không sợ gì các cái phong trào cải đạo có chính sách của các tôn giáo, đặc biệt là Công giáo và Tin lành. Số lượng Phật tử mới vẫn tiếp tục nâng cao qua mọi năm tháng. Nếu không làm được như thế, theo dự đoán của chúng tôi, trong vòng 50 năm nữa, Việt Nam sẽ đối diện cái khủng hoảng tuột dốc số lượng tín đồ như là Đại Hàn ngày nay, chứ còn chưa được 33% dân số là Phật tử. Đang khi 50 năm trước số lượng Phật tử tại Đại Hàn là 85%. Thách đố đó không phải chỉ diễn ra tại Việt Nam, mà còn diễn ra tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, nơi mà bối cảnh văn hóa Phật giáo đã có gốc rễ mười mấy thế kỷ cho đến 2000 năm. Và lần dần già đó, thì mảnh đất tâm linh của đạo Phật sẽ bị thay thế bởi các hoạt động tín ngưỡng phần lớn là mê tín của Công giáo và Tin lành, bằng các phương pháp, bằng sự tổ chức, bằng quy hoạch, bằng chiến lược, bằng chiến thuật. Đang khi Phật giáo chúng ta lại không bận tâm đến những điều này. Và do vậy, các viên kim cương chúng ta chỉ được trưng bày tại các tự viện thôi. Đang khi đó các viên sô-cô-la, các thỏi kẹo, giá trị rất thấp, rất ít, hư răng, hư bao tử và hư một số chứng bệnh khác, lại trở thành sự lựa chọn chính rất hấp dẫn của quảng đại đa số quần chúng. Tất cả cái đó nó đều liên hệ đến phương pháp làm đạo hết. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin lợi dụng thêm một thời gian ngắn để chia sẻ về cái kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật. Trước khi đến núi Con Hạnh, Đức Phật đi ngang qua Ma Kiệt Đà, nơi Đức Vua Tần Bà Sa La đang trị vì. Các nhà tư vấn chính trị của Đức Vua Tần Bà Sa La đã đưa ra một cái hiến kế: nhữ Thái tử Tất Đạt Đa bằng cái ngôi vàng, nhường nửa giang sơn Ma Kiệt Đà cho Thái tử. Thái tử lắc đầu, nói vì tôi ngán ngẩm việc này mà tôi muốn trở thành một nhà tâm linh. Đang khi nghe Đức Phật trả lời, Đức Vua quan sát, các nhà chính trị mặc đồ thường phục quan sát, xem coi Tất Đạt Đa nói chơi hay là nói thiệt. Thái độ nhẹ nhõm đó thể hiện trên lưng ngực của vua và các vị chính trị gia lỗi lạc của vua. Tất Đạt Đa đang tìm con đường tâm linh đích thực. Chia tay Tất Đạt Đa, vua Tần Bà Sa La thẳng cầu: khi giác ngộ, xin ngài hãy quay trở về tầng nước Ma Kiệt Đà này mà độ cho chẩm đầu tiên. Tất Đạt Đa đã hứa nhưng không hề làm. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đi đến vườn Nai, nơi được xem là trung tâm tâm linh và văn hóa tâm linh quan trọng nhất của Ấn Độ vào thời điểm đó, độ năm đạo sĩ Kiều Trần Như, tức là độ các nhà tôn giáo trước. Sau đó Đức Phật độ Gia Xá, và nhờ Gia Xá Đức Phật độ được 50+ các thương gia, tức là giới bao tử của xã hội. Đức Phật mới quay trở về lại U Lâu Tần Loa, nằm ở Ma Kiệt Đà, thuộc về phần trị vì của Đức Vua Tần Bà Sa La, độ 3 anh em Ca Diếp, tức là 3 nhà tâm linh Ấn Độ giáo vĩ đại số 1 trên toàn cõi Ấn Độ. Như vậy chúng ta thấy chiến lược của Đức Phật là độ các nhà tâm linh bởi vì họ có tín đồ, sau đó độ các nhà kinh tế vì họ có quần chúng, họ có đối tác. Sau khi độ hai thành phần này rồi, Đức Phật mới độ vua Tần Bà Sa La. Mặc dù ngài có hứa đấy, ngài vẫn không làm, vẫn không được xem là bội hứa. Vì nếu độ Tần Bà Sa La trước, Đức Phật sẽ trở thành đối thủ của Ba Nam Ca Diếp. Vì Tần Bà Sa La bảo trợ cho Ba Nam Ca Diếp, bảo trợ cho 1200 đồ đệ của Ba Nam Ca Diếp. Đó là một chiến lược nếu ta tạm đánh giá và dùng ngôn ngữ đề thường để nghiên cứu lại cái con đường hoằng pháp của Đức Phật sau khi giác ngộ. Và kinh điển Bali dùng một từ rất là khéo: mỗi buổi sáng Đức Phật đã nhập thiên nhãn thông, xem coi ai có căn cơ với mình đáng được độ ngày hôm nay thì độ trước, còn người nào chưa có căn cơ độ sau. Đó là cái mô tả rất khéo, rất hay. Thiên nhãn thông và tha tâm thông là hai công cụ chiến lược hoằng pháp rất đắc lực của Đức Phật. Nhờ đó chỉ trong vòng 6 năm đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ được 8 vị vua trong số 16 vị vua của nước Ấn Độ lúc bây giờ. Còn nếu như ta không tạo ra những chiến lược, chiến thuật, không nghiên cứu, cứ để cho nước Phật Pháp chảy xuống chỗ thấp, thì những người ở vùng cao nguyên vĩnh viễn không tiếp cận được đạo Phật. Mà vần pháp phải là công việc đi từ dưới thấp lên trên cao, đưa nước lên trên núi, chứ không phải là để nước chảy xuống ở dưới chỗ thấp. Tức là phải làm cái quy trình ngược lại. Muốn như thế, ta phải có máy bơm, phải có áp suất, phải có điện, phải có đường dẫn, và phải có mục đích cũng như là động cơ để làm. Thì làm được công việc đó, chúng ta mới giữ vững được cái con đường tâm linh và giúp cho quần chúng Phật tử tiếp cận được nguồn tự giác của đạo Phật để họ khỏi phải khổ bởi mê tín dị đoan do các tôn giáo truyền thừa. Kính chúc chư tôn đức được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.